Chủ nhật 27 thường niên năm A. Bài đọc thứ nhất: Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah chương 5 câu 1 hết câu 7. Tôi xin hát tặng bản thân tôi bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình. Bạn tôi có một vườn nho trên sườn đồi màu mỡ. Anh ra tay cuốc đất, nhặt đá, giống nho quý đem trồng. Giữa vườn, anh xây một vòng cát, rồi quét bồn đạp nho. Anh những mong nó sinh trái tốt, nó lại sinh nho dại. Vậy bây giờ, dân Jerusalem và người Juda hỡi, xin phân xử đôi đằng giữa tôi với vườn nho. Có làm gì hơn được cho vườn nho của tôi mà tôi đã chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại? Vậy bây giờ tôi cho các người biết tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi. Hàng dầu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang, bờ tường thì đập đổ cho vườn bị dày xéo. Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu, không tỉa cành nhổ cỏ, gai góc mọc um tùm. Sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống. Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh chính là nhà Israel đó. Cây nho Chúa mến yêu quý chuộc ấy chính là dân xứ Juda. Người những mong họ sống công bình mà chỉ thấy toàn là đổ máu, đợi chờ họ làm điều chính trực mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Vườn nho của Chúa là nhà Israel.
Vườn nho của Chúa là nhà Israel.
Gốc nho này Chúa bưng từ Ai Cập, đuổi chư dân lấy chỗ mà trồng, nhánh vươn dài tới phía đại dương, trồi mọc xa đến tận miền sông cả.
Vườn nho của Chúa là nhà Israel.
Tường rào nó vậy sao Ngài phá đổ, khách qua đường mặc sức thai mà ăn. Heo rừng vào pha phắc, gia thu gầm tan hoang.
Vườn nho của Chúa là nhà Israel.
Lạy Chúa tế càn khôn xin trở lại, từ cõi trời xin ngó xuống mà xem. Xin Ngài thăm non vườn nho cũ, bảo vệ cây tây hiu Chúa đã trồng, và chồi non được Ngài ban sức mạnh.
Vườn nho của Chúa là nhà Israel.
Chúng con nguyện chẳng xa Chúa nữa đâu, cúi xin Ngài ban cho được sống, để chúng con xưng tụng danh Ngài. Lạy Chúa là Chúa tế càn khôn, xin phục hồi chúng con, xin tòa anh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ.
Philippe chương 4 câu 6 đến câu 9. Thưa anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tin tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì xin anh em hãy để ý những gì anh em đã học hỏi, đã lắng nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Khi Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho, chung quanh vườn ông rào dầu. Trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi phương xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai để tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ của ông, chúng đánh người này giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ để con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: đứa thừa tự đây rồi, nào chúng ta dắt quách nó đi và đoạt lấy gia tài của nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra ngoài vườn nho cho đến và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì đối với bọn tá điền kia? Họ đáp: ác giả ác báo. Ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: tảng đá thợ xây nhà loại bỏ trở nên tảng đá góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc thấy câu này hay sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân tộc biết làm sinh hoa nảy đợi cho ông chủ. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, người khen Chúa.
Trong thư Roma có một câu làm chúng ta phấn khởi nhất, hay là đối với tôi thích nhất, hy vọng nhất, anh thuộc không? Roma 8:28. Đọc tiếng tránh ra chung, tránh ra nam. Đọc đây. Roma 8:28.
Roma 8:28. Với lại món Thiên Chúa thì Ngài đồng công đồng tác biến một sự tốt đẹp.
Ai yêu mến Thiên Chúa, Ngài công tác với người ấy để biến mọi sự nên tốt đẹp. Mọi sự là cả tội lỗi, cả sự giữ, cả sự chết. Cho nên ai yêu mến Thiên Chúa không đi vào bỏ bí, không còn thất vọng, vì Chúa công tác mà biến mọi sự nên tốt đẹp. Có phải là vui không? Đầy hy vọng, phấn khởi. Các bài đọc hôm nay chứng minh trên đời. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe ở Chúa Giêsu kể trong Matthew ghi lại chương 21 bài 43 về dụ ngôn vườn nho đó. Đọc lên ai cũng hiểu, đúng như đáp ca chúng ta mới đọc. Lấy lại câu Isaiah chương 5 câu 7 là bài nhất. Vườn nho đó là dân Do Thái, là nhà Israel. Dân Do Thái, dân Israel. Trước mặt Chúa ngay lúc đầu, Chúa nghĩ họ phải là giống nhau tốt. Tin mừng trong dụ ngôn nói ông chủ đi khắp thế gian này lựa cái giống nhau tốt đưa về đất của ông ấy trồng. Sau khi ông đã vỡ đất làm cho đất màu mỡ thì Thiên Chúa đã tuyển chọn dân Do Thái trong muôn vàn dân tộc. Ngài bưng họ từ Ai Cập về đất hứa, đất mà Ngài nói là chảy sữa và mật, để cho họ ở đây họ sinh hoa kết trái tốt cho Ngài. Nhưng mà cuối cùng khi chủ vườn nho sai đầy tớ đến, họ không phải là nho tốt, họ còn tệ hơn nho chua nữa, họ là nho độc. Bởi vì ông chủ sai đầy tớ nào đến nó cũng giết hết, ít nó cũng giết mà nhiều nó cũng chẳng tha. Và cuối cùng ông sai con một ra Chúa Giêsu thì nó nói làm sao? Tên này là thừa tự, chúng ta phải giết quách nó đi, quăng nó qua ra ngoài phải vừa nhau. Thế thì dân Do Thái đã đối xử với các môn đệ của Chúa Giêsu và cả con một Thiên Chúa. Vì thế ví dụ ngôn chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu kể đó là Ngài có ý giải thích ví dụ ngôn của Isaiah chương 5 từ câu 1 đến câu 7 mà chúng ta mới nghe đó. Isaiah rên lên vì người Do Thái, Chúa tuyển chọn họ đưa về đất Chúa hứa. Thế mà chúng không sinh hoa cái trái cho Ngài. Ai đến loan báo chân lý chúng cũng giết. Và chúng còn nói rằng ta tên này là tên thừa tự, ta giết để vứt nó ra khỏi vườn nho, vứt nó khỏi ngoài thành. Cái câu mà họ bảo vứt tên này ra khỏi ngoài thành là trong sách Lê Vi chương 16:27. Khi người ta dâng lễ vật cho Thiên Chúa đó, những cái gì quý người ta dâng, còn cái gì đổ phế thải, đổ dơ, đổ bẩn đó, là người ta vứt ra khỏi thành. Thì họ liền kê Chúa Giêsu vào loại phế thải, họ giết, họ lôi chúng ta vào thành. Chúng đó nói là Giêsu là đồ dơ bẩn, chúng ta dân của lễ là chiến cư bò lửa. Nhưng khi họ loại trừ con của Thiên Chúa thì Chúa Giêsu nói sao? Họ đã loại viên đá mà thợ xây loại đi thì viên đá đấy lại trở thành viên đá góc tường. Bây giờ chúng ta khó hiểu viên đá góc tường, nhưng mà thời bây giờ người ta xây nhà không giống như bây giờ. Bây giờ thì có kỹ thuật bê tông, xi măng, sắt, thì nhờ cái hệ thống này nó dằn các cái bức tường lại, không có đổ. Nhưng ngày xưa không có cái đó, thì các cái góc tường này thì người ta phải lấy cái cục đá nó có cạnh có góc để xây vào góc tường, thì nó móc cái bức tường bên này, nó móc bức tường bên kia, thì cái nhà nó cũng không đổ được. Như vậy thì những cái cục đá nhẵn nhụi người ta dùng nhiều lắm, xây bức tường thẳng này, thỉnh thoảng mới cần đến một cục đá góc tường thôi, vì nó góc cạnh không xây bức tường thẳng được. Thế nên khi người ta đang xây bức tường thẳng mà gặp cái cục đá có góc cạnh, người ta còn chả quan đi, ta không dùng nó. Nhưng mà không có nó thì cái nhà này không xây được, vì nó không câu móc bức tường lại thì bị sụp đổ. Vì, cho nên rõ ràng cái viên đá trông xấu xí, người ta ít dùng nó, nó lại là cái viên đá cần thiết để cái ngôi nhà đó được xây dựng đứng vững. Đó, cho nên cái hình ảnh đó để ví chính ngài, ngài bị người ta loại đi, con nó không cần thiết, nhưng mà không có ngài không ai đứng vững được. Ngài là viên đá góc tường như thế. Và Tin Mừng nói rằng đây là công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Thế thì cái viên để minh họa cái viên đá góc tường bị loại đi và trở thành việc kỳ diệu trước mắt chúng ta, cũng như là thấy được rõ cái giá trị ai yêu mến Thiên Chúa thì Chúa biến giữ ra lành nhé, thì chúng ta không có cách nào đọc cái đoạn này để hiểu rõ bằng đọc lại chuyện ô Giuse, con của Gia-cóp ở Sáng Thế từ chương 37 cho đến hết. Chuyện gia đình ông Gia-cóp như thế này: ông Gia-cóp chỉ có hai người con trai chính thức, người con trai cả là Giuse, người con trai thứ là Benjamin, vợ cho vợ chính thức. Còn 10 người con kia do vợ không chính thức là những người nô lệ. Thế thì Giuse là con cả, con chính thức theo pháp luật mới được hưởng quyền gia tài của bố. Thế là 10 anh em kia cùng cha các mẹ không được hưởng cái này, thế nên căm phẫn Giuse và tìm cách loại Giuse đi. Đấy, Giuse như viên đá bị loại, anh em loại đi. Nhưng mà cứ lúc người ta muốn hành hạ hay muốn chút sự giữ xuống Giuse thì từ sự giữ ấy Chúa lại lôi ông ấy lên cao hơn. Cụ thể khởi đầu, anh em mời anh em đang chăn chiên ở ngoài cánh đồng, thấy Giuse đi tới, cả mười anh em bảo với nhau: tên thừa tướng đây rồi, nó đang đến tới chúng ta, chúng ta phải đập chết cái tên này, rồi về nói với bố là thu giữ ăn thịt là xong thôi, gia tài sẽ thu vào chúng ta, vì con trai trưởng nó chết rồi thì chúng ta được chia thôi. Là nhất định là Giuse này bị mười anh em đập chết. Nhưng mà may quá, lại một trong mười anh em đó lại cái này đập chết người như vậy mà không yên đâu. Thôi, luật của Chúa cấm giết người mà mình để giết em mình không đâu đâu. Thế mới nói với các anh em kia: tôi đề nghị đừng giết em, bằng tội nặng lắm, khó gì được chúng ta làm cái khác, ta nhốt nó xuống giếng cả đời. Đấy, cho nó xuống đấy, chứ đừng giết đâu. Thế để đó là thay vì ông sẽ bị giết thì để may là không bị giết, được bỏ xuống giếng cả, chứ bị chết. Thấy chưa? Chứ biến giữ ra lành đấy. Nếu mà xuống giếng mà có nước mà uống là còn đỡ khác. nhưng mà cứ ở ngoài đây giếng thì đâu có sống được. Thế một lúc sau bọn ai Cập đi ngang qua, thế để người anh em lôi chú xe lên và bán cho Ai Cập với cái mục đích là chú xe sang Ai Cập phải làm nô lệ. Mà làm nô lệ bên Ai Cập thì nó cho sống cho chết là quyền của nó, là xong thôi, mình không mang tội giết người. Nhưng mà thay vì chú xe bị bán ra Ai Cập làm nô lệ đó, thì rất là may cái gia đình mua chú xe về rất là giàu có, gia đình Phu-ti-pha lại không bắt Giuse làm nô lệ mà đã trao cho Giuse làm quản gia trong nhà, tay hòm chìa khóa và sắp đặt mọi công việc, có quyền như ông chủ vậy, sướng chứ. Đó các bạn này, từ đây diễn bây giờ lại làm ông chủ của một nhà giàu ở bên Ai Cập, chứ đâu bị làm nô lệ đâu. Nhưng mà không may cho ông Giuse là ông chủ thì tín nhiệm trao hết cho Giuse mọi quyền trong nhà, rồi ông đi vắng. Cái bà vợ của Giuse, xin lỗi, bà vợ của Phu-ti-pha á, bà ấy có tính dâm, còn ông Giuse thì đẹp trai đấy, chết chứ, tài năng nó được chủ bố được chồng mình tín nhiệm đó, nên ông ấy đi vắng. Bà ấy, cậu ơi, đêm tôi ngủ lạnh quá, cậu có thể giúp tôi được không? Đấy, kệ bà, sẽ bà đấy gọi tôi. Không, cậu bà đấy, tôi với cậu. Không, bà đừng làm vậy. Ông chủ, ông đâu giao bà tôi đâu, mà giao tôi không dám ạ. Ông giao tiền bạc kho báu tôi chứ, đâu giao bà cho tôi đâu. Không mà cậu, ông đi vắng đầu đầu thấy được rồi, cậu cứ bảo tôi đi. Em, bà cái gớm vậy, thế ta đẹp trai mà ham. Thế nếu vào cái gì đó mà bụi đi đâu là thì gái đấy bà. Thế con gái đâu là thì gái thôi, bây làm cái là bà bảo bụi đi sao biết hát đâu là thì gái mà. Thế cái bà vợ của tên ba dự ông Phu-ti-pha vào đâu là thì gái. Ông ấy sợ quá, ông ấy chạy luôn. Ông ấy chạy, bà kia tức mình nhá, trùng đấy, ôm lấy ông ấy. Thì ông ấy xuống chạy như là bài vỡ được cái áo, phải lôi lại, bởi vì áo của người Thái ấy chỉ choàng thôi. Ông kia chấp nhận, thế là ông ấy chạy, chạy thoát. Vừa lúc ấy ông Phu-ti-pha về, bà ấy cầm, hồi này rồi anh được cái thần cứu thế, thì nó chết mẹ mẹ, khổ anh ơi. Ông bảo, nói gì em, bây giờ nó cứ chiều em, nó cười chạy, nó chạy kìa. Là người ta cho đi bắt thằng nào cười chạy đốt và thủ. Thế thì cho nên khổ cho cái ông này, ông ấy trung thành với Chúa, ông vào những lâu đài tình ái thôi mà bắt ông nước vô tù, tội nghiệp của ông quá thôi. Thế thì vô tù đáng lẽ là chết trong tù thôi gì, nhưng mà vào tù lại làm quán tù, thấy chưa? Đấy, cứ cái này nó đi, cho nó cứu thoát ra kìa, vào trong trại tù để làm quản tù, điều khiển mọi người trong tù cho ai ăn để cho ai đi đâu, quyền của chú xe quay lắm chứ. Nhưng mà có ai thì không làm cái tù chẳng sung sướng gì lắm đâu. Thế mà rồi sau đó người ta lại giới thiệu với ông vua này, trong tù của chú xe giải mộng hay lắm. Thế ông vua mới cho chú xe ra khỏi tù và giải mộng cho vua. Vua thấy hay quá, trong triều đình vua bao nhiêu người giỏi không giải mộng cho vua được, mà Giuse đã giải mộng cho vua được. Đấy là vua cho Giuse ra khỏi tù và cắt đặt Giuse thay quyền vua, đặt tể tướng trên một đế quốc hùng mạnh nhất thế gian đó, thế gian bây giờ đó là đế quốc Ai Cập. Cho nên đáng lẽ đi tù thì lại được làm lớn nhất bên Ai Cập. Thế nhưng chúng ta thấy không? Rõ ràng không? Ai yêu mến Chúa nhất, Chúa biến mọi sự đến tốt đẹp nhất. Đáng lẽ bị đập chết thì bị nhốt dưới giếng, đáng lẽ chết ngọt dưới giếng thì bị được bắn sang làm nô lệ, đáng lẽ bị nô lệ thì nằm trường tù, đáng lẽ bị cái bà kia ru vào nhà đông đại tính ái thì lại vào trong tù, đáng lẽ chết trong tù thì lại được vua cất nhắc lên làm quan tể tướng lớn nhất bên Ai Cập bây giờ, và cả thế giới để tuôn đến Ai Cập để mà mua lương thực thì ai cũng phải đến với Giuse đó. Cho nên nếu không có Giuse bị bán sang Ai Cập thì cả thế giới chết đói. Trong số những người đến mua lương thực có cả người anh em đã từng hại Giuse cũng đến mua lương thực. Giuse bán không được, không lấy tiền, thấy chưa? Đó, cái hình ảnh ông Giuse bên Ai Cập bị ông Giuse mà bị anh em hại ông như vậy ấy. Minh Hòa chuyên sư trong cái vần hôm nay, viên đá là chính ngài đó bị thợ xây loại đi, trở nên viên đá góc cửa đấy. Ông Giuse bị anh em loại đi, trở thành nguyên nhân đem lại sự sống trong cả thế giới đấy. Cho nên cái câu chuyện nó mới minh họa được cái vai trò của cái tầm mức quan trọng của viên đá bị loại ra, rất là tuyệt vời. Cho tôi thích cái câu của Phaolô nói Roma 8 32 8 28 và nó hợp với, nó diễn tả cái đời sống của Giuse khi bị em hành hạ như vậy. Đấy, ai yêu mến thì Chúa công tác nhỏ biết mọi sự để tốt đẹp, tốt đẹp cho họ đã vậy, cho cả mọi người khác đó. Cho nên đó là sự lạ lùng. Khi ngủ buồn trong tin mừng hôm nay cũng như là cái bài đọc về vườn nho và Isaiah diễn tả đó, chắc chắn là Chúa muốn nói với tất cả những người Công giáo, khi chúng ta bắt tay vào bất cứ làm việc gì thì Chúa muốn chúng ta làm việc với tinh thần nào khác. Để cái đọc này, Colossae 3:23 đọc to nè, hãy đọc to bà nội lên trời hiền lắm. Đọc to đó, đọc to nhất của khóa đấy. Đọc to đến đây, đọc to này. Colossae 3:23.
Colossae 3:23. Bất cứ làm việc gì anh em hãy làm tận tâm như thể, vì anh em làm cho Chúa chứ không phải làm cho người đời.
Hôm nay bà nghe mà thích lắm nha, mà mới về với Chúa sáng nay á. Bất cứ làm việc gì anh em mới làm tận tâm như làm cho Chúa chứ mà làm cho người đời, như vậy không còn phải làm cho Chúa, sống như vậy mới làm cho họ chứ. Thậm chí Phaolô bảo ăn uống làm bất cứ việc gì làm tốt như Chúa luôn đấy. Nhất là chúng ta cần phải đi dự lễ, bởi vì có Chúa ở chúng ta đấy thì mới thấy được rằng Chúa đồng công công tác chứ. Chỉ có đi lễ là Chúa chiếm đoạt chúng ta, trọn vẹn Chúa ở chúng ta. Vì nhờ hiệu quả của thánh lễ là Chúa ở cùng đó. Mà Phêrô nói chúng ta là nói thì nói lời Chúa, làm theo sức lực Chúa bạn. Một Phêrô 4:1 đó. Cho nên khi mà chúng ta sống như vậy là chúng ta không còn là nho dại, là nho chua, nho độc, mà trở thành nho ngon, nho ngọt, nho tốt mà Thiên Chúa ưa chuộng. Và đó là cách mà chúng ta tôn trọng con trai của chủ vườn nho, đó là Chúa Giêsu. Thế nhưng mà chúng ta cứ nhìn vào trong thực tế có được vậy không? Chúa ban cho chúng ta ai cũng có 24 tiếng đồng hồ, nhưng mà người ta dành 24 tiếng đồng hồ để làm cái gì? Hầu hết chưa nói người bên lương thì không biết Chúa nói gì, kể cả người Công giáo. Tôi dám nói 80-90% dùng 24 tiếng đồng hồ để lo thỏa mãn những nhu cầu thật sự, y như con vật vậy. Chúa cho mình 24 tiếng đồng hồ bảo làm, cứ lo cho cái chuyện tìm kiếm của cải cho thân xác mình, bảo đi dự lễ bảo có sợ, bảo không có giờ đi dự lễ, chẳng qua là đi tìm tiền thì quan trọng hơn đi dự lễ. Quan trọng cái gì thì có giờ cho cái đó thôi chứ này. Tại sao 4 tiếng đồng hồ mà một không dành cho Chúa, cho đi dồn mình một ngày đến 1 tiếng đồng hồ đi, còn 23 tiếng đồng hồ kia thì sống như người ngoại giáo cũng được, không có. Nếu chúng ta không kết được với Chúa Giêsu là nho thật thì làm sao chúng ta là nho thật? Chúng ta vẫn là nho dại thôi. Phải kết được với Chúa Giêsu, chúng ta mới đổi giống từ nho dại trở thành nho thật. Nho dại là thế nào? Sách Thánh nói một cái tôi chương 15 câu 45 nho giải là chúng ta không kết được với Chúa Giêsu, chúng ta chỉ là một sinh vật. Sách Giảng Viên chương 3 câu 18 chúng ta chẳng hơn con thú. Đó, nho giải là vậy đấy. Mà không kết được với Chúa Giêsu còn ác hơn thú đấy. Nhưng kết được với Chúa Giêsu chúng ta mới có thể có hoa trái miệng này mà dâng với Chúa được chứ. Nhất là chúng ta biết từ khi mình được lấy bí tích thanh tẩy thì mình được khác vào Chúa Giêsu là nho thật, nho ngon, nho ngọt liệt. Mà tại sao chúng ta lại ra trái chua lét hay trái đầu làm sao? Chúa bảo cây nào thì trái đó, loài nào giống đó. Chúng ta được khác vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa, mà tại sao việc làm của mình là độc hại vậy? Cái đó như con nào? Do Thái họ chưa được khắc vào Chúa Giêsu, họ là bệnh đàn bà, họ láo lếu, họ gian ác, mà Chúa Giêsu đã không chấp nhận, mà ai cũng kết án họ. Đó, chính họ họ cũng kết án đấy. Chúa Giêsu bảo rằng, vậy thì tôi hỏi các ông, các ta điền vườn nhau giết hết mọi người tôi tớ của ông chủ của nhau, cả con trai nó cũng giết luôn, thì các ngươi như thế nào? Họ bảo như thế thì ác giả ác báo, ông chủ sẽ lấy lại vườn nho và trao cho dân tộc khác. Chính họ, những người Do Thái kết án, họ nói đó là họ tự kết án họ. Nó đồng ác như vậy. Nhưng mà chúng ta cứ thử nghĩ xem, lúc đó họ chưa được thác vào Chúa Giêsu mà đã bị kết án nặng nề như vậy. Còn hôm nay chúng ta được thác vào Chúa Giêsu khởi đi từ bí tích thánh tẩy và mỗi ngày được nuôi dưỡng bởi lời Chúa, bởi thánh thể. Khi chúng ta đi dư lễ, tại sao chúng ta lại không sinh trái tốt mà ra nhỏ độc hại, làm hại người khác? Đây chúng ta mới nghe theo dõi tin Đức Giáo Hoàng Sáng Đức thì ngày sắp tới 4 ngày, nói tới 17 bài ở bên đó. Tôi theo dõi mà thì thấy ngày nói thế này này, anh chị em đừng có thấy trong xã hội có cứ ngủ cứ xấu mà anh em bỏ xã hội. Tôi xin anh chị em đừng bỏ xã hội. Ngài có nói cái gì đó, nó là trong xã hội không phải gương xấu ở nơi giáo dân mà thôi, mà gương xấu cả giáo sĩ nữa đấy. Từ không phải chỉ linh mục mà thôi, mà có khi cả giám mục, mà có khi cả tôi học y nữa đấy, gương xấu lắm. Nhưng mà Đức Hoàng bảo ấy, đừng thấy cái gương xấu ấy mà nhân bỏ xã hội. Hôm đó mà tôi được đi bên cạnh đi giáo hoàng, tôi sẽ nói thêm về Đức Hoàng biết mệt quá rồi, ngài nói được có vậy thôi, còn tôi sẽ nói thêm thế này nè. Chúng ta nhớ đấy, giáo hội ấy, Chúa đã diễn tả một thửa ruộng có lúa có cỏ, ruộng nào mà cỏ không mọc thì lúa cũng chẳng cấy được. Cho nên trong xã hội có gương xấu là cỏ, không sao đâu, cỏ không có thể biến thành lúa, nhưng mà người xấu có thể biến thành phanh. Đây, ông Phêrô chúa chuyển là Satan, vậy mà làm tông đồ chướng là cho bằng phiên khởi. Ông Phêrô được kể độc ác đi giết bao nhiêu người vô tội mà trở thành tông đồ muôn dân đó. Có hỏi hôm nay hàng giáo sĩ có ai độc ác bằng ông Phêrô không? Cuối cùng Phêrô là tông đồ chướng cùng với Phêrô mà đang tin mừng cho cả thế giới này này. Cho nên chúng ta đừng có thấy trong xã hội có những gương xấu mà chúng ta mất đức tin rồi bỏ xã hội, tin đi và cầu nguyện đi. Thánh Phaolô nói là trong cái thánh tẩy, người lớn cũng như người nhỏ, giáo hoàng cũng giáo mục, linh mục và con nít đều là chi thể của nhau. Phaolô bảo một chi thể đau thì khác đau lây, chi thể vinh thì khác được vinh lây. Nếu trong giáo hội có những hàng giáo sĩ cao cấp mà tồi tệ đó, ai cũng đau, ai cũng đau vì đấy chi thể của chúng ta. Anh cầu nguyện cho họ giống Phaolô đi thì ai cũng vinh. Những giáo hội là tổ chức loài người bao nhiêu gương xấu đã bị triệt hạ lâu rồi, nhất là thời Trung Cổ có tới 3 giáo hoàng cãi nhau kìa, nhưng mà giáo hội không sụp đổ bởi vì giáo hội là của Chúa. Cho nên tôi càng thấy trong xã hội có gương xấu mà chứ họ vẫn còn tồn tại thì càng thêm đức tin cho tôi, chứ tôi không vì vậy mà tôi chán nản. Tôi có trách nhiệm là chi tiền của tôi không biết. Tôi nghĩ nói như vậy mang cái sức mình giáo lý đến họ, nhưng không cần phải năn nỉ là cô anh chị em đừng bỏ giáo hội, không phải chuyện tình cảm nữa đâu. Đó là sứ mệnh, đó là trách nhiệm, đó là ơn gọi, đó là phúc của mỗi người, đó là niềm tin. Tôi muốn vậy nên cộng đồng trong hiến chế Hội Thánh số 8 nói rằng Hội Thánh tuy là thánh vì Chúa Giêsu đầu là Hội Thánh, Chúa Giêsu đầu là Đức Thánh, nhưng mà Hội Thánh ấp ủ trong lòng, ôm ấp trong lòng mình những tội nhân. Hội Thánh luôn luôn thực hiện cách tân và giáo hội, ấp ủ những tội nhân. Không sao đâu, chúng ta chỉ thiếu, chỉ sợ chúng ta không cầu nguyện, chỉ sợ chúng ta không đủ đức tin thôi. Thực gì bỏ giáo hội, Chúa đâu có lần tới mấy giáo hội đâu, một giáo hội thôi. Nó cho nên chúng ta thấy bây giờ trong xã hội có nhiều cuộc sống là nho chua lét, nho độc, mà không phải nơi giáo dân mà nơi cả giáo sĩ. Chúng ta tỉnh tỉnh không sai, Chúa biết sự giữ ra sự này, miễn là chúng ta trung thành với Chúa và kiên tâm cầu nguyện. Chúng ta cứ nhìn đời sống của Phao-lô cũng là một chứng từ sống động nhất. Chúa biến từ con người khôn nạn độc ác, chứ không phải là nho dại mà thôi đâu, nho dại biến thành nho tốt không khó lắm, cứ thắp vào cây nho tốt thì nó cũng ra tốt. Nhưng mà cái con người mà độc ác ấy, nếu không có Chúa Giêsu không thể biến đổi được. Phao Lô độc ác đi giết hại người ta, thế nhưng mà khi được thuộc về Chúa Giêsu rồi đó, ông đi học giáo lý, cuối cùng ông trở thành tông đồ xuất sắc nhất trong số các môn đệ chú trọng. Nếu ông nói rằng tôi không thua kém các tông đồ thượng đẳng mà, ông Phao-lô được cái điều này là làm ứng nghiệm cái lời Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ mà câu thông qua tin mừng chúng ta mới đọc lại, Gioan chương 15 câu 16: chính thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian để anh em ra đi và hoa trái anh em còn tồn tại. Thầy chọn anh em ở giữa thế gian, thế gian là gian ác, thầy chọn anh em trong số những người gian ác. Phao-lô được chú trọng trong số những kẻ gian ác để ra đi làm việc cho Chúa, công việc còn tồn tại đó. Câu hôn thông tin mừng chúng ta nhập lại lời Chúa Giêsu gỡ cầu về các môn đệ ở Gioan chương 15 câu 16. Cho nên với cái trải nghiệm đó, ông Phao-lô thật là có lý để lên tiếng khuyên chúng ta qua bức thư ông gửi cho giáo đoàn Philip ở chương 4 câu 6 đến câu 9. Ông nói mà giáo hội hôm nay chúng muốn chúng ta đọc lại để không phải là cái bức thư ấy gửi cho Philip xa xưa mà đọc chúng ta hôm nay. Anh em đừng lo lắng gì cả, cho dù trong Hội Thánh có nhiều người xấu, đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh anh em hãy khẩn cầu van xin tạ ơn. Thấy tội cũng tạ ơn luôn đi, mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện đó. Đi ra ngoài cứ nói với người cầu nguyện cho giáo hội những gương xấu đi, và bình an của Thiên Chúa sẽ ngự trên anh em, Chúa sẽ gìn giữ lòng chính anh em được kết đồng với Đức Giêsu Kitô. Ngoài ra những gì là chân thật, là cao quý, là chính trực, là tinh tuyền, những gì là đáng mến, đẹp lại danh dự, danh thương tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen, thì anh em hãy để ý những gì anh em đã học hỏi, đã đánh nhận, đã được nghe thấy ở nơi tôi loan báo cho anh em, thì anh em hãy đem ra thực hành. Và Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, bởi vì anh em đang được thuộc về Chúa Kitô. Đó, Phao-lô với cái trải nghiệm sống đức tin, chứ ông vốn dĩ là nho độc, cuối cùng trở thành cho ngọt lệ. Và ông có lý để mà với kinh nghiệm ấy, trải nghiệm ấy, ông khuyên chúng ta các cầu nguyện đi, cứ giải bày với Thiên Chúa đi những khát vọng của mình đi, đấy, những trăn trở đi, Và đối với em thì danh thơm, tiếng tốt, đức hạnh, những gì đáng khen thì để ý mà học hỏi đi và xứng lên đi, để đừng ra cứ nố. Có như thế mới là cái con người tiết ra chất ngọt. Từ con người dại khờ, độc ác như Phao-lô đó, sau khi đã được thác vào cho Kitô thì ông cũng trở nên như viên đá đỉnh cấp như Chúa Giêsu. Không phải Chúa xây dựng một cái ngôi nhà, xây dựng không phải chỉ có một viên đá góc mà có nhiều viên đá góc, thì Chúa Giêsu là viên đá góc đầu tiên, rồi Phao-lô, rồi Phê-rô, rồi các tông đồ, cả chúng ta nữa, Chúa đều mời gọi chúng ta là viên đá góc. Viên đá góc là viên đá người ta loại đi, người ta khinh dị mình, người ta giết mình, người ta không cần mình, nhưng mà mình vẫn trở thành cái người quan trọng đối với mọi người mà Chúa cần đến mình sống với đức tin đó. Cho nên chúng ta đừng có sợ sống trong hội thánh là còn gặp những tá điền gian ác, những kẻ xấu đấy, và chúng ta cũng không sợ gặp những con người còn tệ hơn là nho chua. Một khi chúng ta đã được thông hiệp với Chúa Giêsu thì Ngài ở với chúng ta, Ngài biến mọi sự đến tốt đẹp mà, Ngài cho chúng ta nghị lực để mà sống tin mừng dù có phải chết, vì sống tin mừng vẫn hân hoan, vẫn kiên cường. Nghĩa là Chúa cho chúng ta trở thành một viên đá khác bị đập, nhưng mà sinh ra sự sống. Nhớ đến viên đá bị đập thì Phao-lô đã nói ở một kinh tôi chương 10 câu 4, Chúa Giêsu là viên đá bị đập, để nói đến chúng ta những người theo Chúa cũng bị đập. Các tông đồ theo Chúa đều bị đập hết, Giêsu bị đập chưa đủ, bao nhiêu người theo Giêsu bị đập nữa thì mới sinh ân cứu độ. Cái chân lý này được diễn tả ngay ở trong sách Dân Số chương 20 câu 11 đó, là khi dân Do Thái ra phải cập khát nước thì Chúa bảo Môi-se cầm cái gậy đập vào tảng đá, và ông đã đập hai gậy, nước từ tảng đá vụt tuôn trào ra nước trong này và vọt ra nước trong này cho dân Do Thái uống. Có nhiều người bảo rằng ông này hồ nghi đập hay ạ. Tôi nghĩ là không nên cắt nghĩa như vậy, bởi vì dựa vào hiến chế mặc khải số 16, hội thánh nói là giá trị cứu ước được thể hiện trong tân ước. Cho nên cái giá trị ông Môi-se đập vào tảng đá hai lần đó được thể hiện trong tân ước là Chúa Giêsu bị đập, chúng ta bị đập. Cho nên Phao-lô mới nói là một cái tôi trên 10 câu 4, Chúa Giêsu là viên đá đó đấy. Ông xác nhận là Chúa Giêsu là viên đá mà ông Môi-se đập đấy, mà Chúa Giêsu đập thì chúng ta cũng bị đập thôi. Đó là lý do mà ông Môi-se đập tảng đá hai lần. Chúng ta đừng bảo ông ấy nó kiêu ngạo hay là ông ấy hồ nghi nhé, tội nghiệp thôi, nhưng mà là giết tà báo chức. Chúa Giêsu bị giết đấy, chúng ta cũng chung một số phận thôi. Và Chúa nói rằng người nào sống như thế, Chúa Giêsu nói ở Gioan trên 7 câu 38, ai khác đã đến với tôi bị đập đó, bị đập thì có nước mà, ai khác đã đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống, hãy tuôn nước ăn sống. Như khi Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước bằng sống. Từ lòng Chúa Giêsu tuôn chảy không phải một dòng nước bằng sống mà những dòng nước bằng sống, nghĩa là chúng ta bị đập cũng tuôn ra nước bằng sống. Nên cho đọc lại cái lời đó Chúa Giêsu nói báo trước cho các môn đệ về hiệu quả y tế của Ngài, cái bí động đó ở Gioan chương 7 câu 38, ai khác hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống, như lời Kinh Thánh đã nói, từ lòng người sẽ tuôn chảy dòng nước làm sống. Để làm nói đến những con người tin vào Chúa và sống niềm tin, họ trở nên chức nhân rất là kiên cường và đáng kính phục. Tôi rất là thích nhớ lại cái lần phi hành gia của Mỹ đầu tiên là ngồi trên chiếc Apollo 15 đó, đi vào không gian đó. và đáp xuống mặt trăng. Ông ta lấy về trái đất được cục đá đầu tiên, lấy từ mặt trăng đưa về trái đất. Ở trên ông ngồi trên lái chiếc phi thuyền Apollo thứ 15, tên ông đó là Jean Aldrin. Ông ngồi trên chiếc phi thuyền này, ông bay vào trong không gian, và khi lấy được cục đá về đó, ông thấy là hãnh diện lắm, vì nó là nói lên cái tài khéo khôn ngoan của khoa học ngày hôm nay mà. Và ông có đến Việt Nam này này, ông đến ngày 8 tháng 3, lúc đó báo đặt và chụp hình ngày 8 tháng 3 năm 1973. Ông nói chuyện tại nhà cái Đại học Thống Nhất, bây giờ người ta cũng dùng để mở số đấy. Ông Việt ra đến, ông nói chuyện, và khi ông đến đấy ông nói chuyện, ông đưa cái cục đá ông lấy từ trên công trang ông xuống, ông để trên bàn á, rồi nói chuyện với bao nhiêu người đến tham dự, người ta cứ chụp hình cái đó và đăng báo. Tôi nhớ mãi cái đoạn báo đó, người ta viết lại cái lời ông ấy phát biểu trong cái buổi mà ông ấy trình bày cái chiến thắng đây là cái thành công của ông ấy lên tới mặt trăng và về an toàn này. Ông nói là có ba loại đá. Đá thứ nhất là đá mê tín, là những kẻ bạc trưởng, là những người không tận dụng khả năng của mình, cái gì cũng phó thác cho Chúa hết mà mình chẳng chịu làm gì. Thì giống như là ông Hiểu nói về luôn cái tin nó bảo sao luôn cái như vậy, cầu mong và phó thác mọi sự cho Chúa mà mình chẳng chịu làm gì thì đó là đại mê tín. Đại mê tín ông bảo cái này là có nhiều người đấy, không chịu làm cái gì phó thác cho Chúa, đó là thứ mê tín đấy. Cái loại đá đó là đá mê tín, chớ bao giờ ai trở thành loại đá mê tín này. Tưởng cứ rơ vào là hết rủi ro, không phải đâu. Ông rồi ông bảo loại đá thứ hai là đá nguyệt cầu. Đây tôi để trên bàn, đây là đá nguyệt cầu. Cục đá này tượng trưng cho thành quả khối óc nỗ lực của con người, tài trí của con người Chúa ban cho mới có thể lấy được cục đá từ trên nên cung trăng đưa xuống trái đất này. Thế mà nếu Chúa không cho, tôi chẳng làm được chuyện này đâu. Ngồi trên phi thuyền mới thấy rằng con người như cái bóng bóng xà bóng trên lúc nào đi. Trên tôi ngồi trên phi thuyền, tôi hằng cầu khẩn với Chúa, xin Chúa cho con được đi và trở về bình an. Ông bảo tôi phải cầu nguyện liên liền thì tôi mới bình tĩnh được, chứ không thì chết. Thế mà có nhiều người đã cường điệu hay là ngu đần nói rằng ngày nào mà khoa học phát triển thì tôn giáo bị giải thể. Bây giờ khoa học chưa phát triển thì người ta còn mê tín, người ta còn thờ phượng thần nọ với Chúa kia. Đó những người ngu đần nói rằng khoa học sẽ giải đáp tất cả những khát vọng con người. Ngày đó sẽ không còn tôn giáo nữa, không còn Chúa bà gì hết nữa. Khoa học làm được tất cả mà. Khoa học làm được tất cả. Tôi nhớ sau năm 75, mỗi một tháng các linh mục trong địa phận này cũng được tập họp ở đến đại chúng viện đó để nghe cán bộ cũng nói như vậy. Nên các linh mục yên tâm đi. Nên ngày xưa là nghe nói là Chúa của các vị đó chết là sống lại rồi hiện ra khắp nơi, cái gì đâu khó đâu. Bây giờ các vị đấy chả phải Chúa bà gì, người ta mở cái máy vi tính, bây giờ khắp nơi trên thế giới người ta thấy nhau mà, thấy chưa? Đâu có gì lạ đâu. Để cứ tưởng là Chúa hiện ra chỗ này, Chúa hiện ra chỗ kia, lạ chả lạ. Bây giờ các vị cứ nói một cái câu đưa lên mạng, đưa lên internet, cả thế giới người ta biết chỗ nào người ta không gặp. Đâu khoa học có thể giải quyết được, đâu còn cái chuyện rất lạ nữa đâu. Mà chưa mà khoa học chưa tiến bộ, chưa giải quyết được mọi cái khát vọng đấy. có ông cha già rất già thương các hộ. Nếu vậy thì tôi đang rất vọng ngày nào á khoa học có thể chế được cái máy nói dối trong cán bộ. Đã chế máy thì máy nó phải tinh thần chứ, máy nói dối thì sao nó máy mà nói dối thì vẫn nó đi. Máy đã bấm rồi thì như là 2 cộng 2 thì phải ra 4. Chứ 2 cộng 2 mà ra 1 thì ra 0 thì nói dối rồi. Thế nên máy là không nói dối. Nhưng mà ông cha mà không mà tôi thích cán bộ vẫn nói được khoa học có thể làm được mọi sự mà, thì khoa học có thể làm được máy nói dối không ạ? Chỉ có con người nói dối đúng không? Chứ khoa học đâu làm được máy nói dối, bằng chẳng ai làm máy nói dối. Nhưng mà con người chưa sinh ra đâu nói dối đâu, nhưng mà cuối cùng ra nói dối, đại nói dối. Và ông Kha đang ngày nữa bà bà về ra lấy càng ơi. Và nhà khoa học gia phi gia Chen Ashby, ông ta nói là còn một loại đá thứ ba nữa, đó là đá Kitô. Kitô là đá, Chúa Kitô có nghĩa là tảng đá, người ta nói thì ông bà rằng Chúa Kitô là tảng đá, là nơi vững bền để chân tay bám vào, tay trông đợi. Cho nên hơn lúc đó hết, khi tôi ngồi trên phi thuyền này, tôi không thể tin vào tài sức của con người được nữa, chỉ trông cậy, chỉ bám chặt vào Chúa Giêsu thôi. Và tôi thích đọc cái Thánh Vịnh 139-38 câu 7, phải không? Một nhà khoa học vậy mà ngồi trên phi thuyền mà thích đọc Thánh Vịnh này, các anh nào thuộc không? Thánh Vịnh 139-38 câu 7 câu 10. Con có đi đâu cho thoát thần khí Chúa? Chào nhé. Ân nơi nào cho khuất được thánh nhan? Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, phải không? Đặt dưới ông đi cũng cảm thấy ngại. Con có chắp cánh bay về từ phía ông đông thì cũng là tay nơi ngài đưa con tới đó, và tay ngài đỡ lấy thân con đó. Ông thích đọc câu đó, thích đọc thánh kinh này. Ông bảo ngồi trên phi thuyền tôi luôn đọc cái này. Tôi con nó đi đâu Chúa cũng không thoát được con mắt của Chúa, điều cũng là do tay Chúa đưa đi. Tôi phải cầu nguyện như vậy, tôi bình tĩnh, tôi lái chiếc phi thuyền 15 để đáp xuống mặt trăng an toàn và đưa về đây cái cục đá này, trải nghiệm thấy đây một người thì người ta sống cái niềm tin vào Chúa Kitô, người ta không kiêu ngạo, kể cả lúc người ta thành công nhất trong cái cuộc sống của người ta. Cho nên chúng ta cần phải tin cậy vào Chúa, và cái thể hiện cái niềm tin đấy, Thánh Giơ Cô Vin nói là đừng nói bằng đầu lưỡi nhé, để tin phải bằng việc làm. Giơ Cô Vin trong chương 2 câu 17 ấy, việc làm đó cụ thể nhất là mỗi ngày trải nghiệm được thánh linh, là đủ đức tin cao nhất, rồi có Chúa ở cùng ta ra đi, ta làm mọi việc nhờ Giêsu, với Giêsu ngài sẽ biến mọi sự trong cuộc đời chúng ta nên tốt đẹp cho những người tin tưởng và trông cậy nơi ngài.